căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông. Các nước như Anh Quốc đang chuẩn bị đối phó với chiến tranh thuế quan mà Trump sẽ phát động. Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đạt được nhờ sự phối hợp giữa hai ekip Biden và Trump. Khối NATO tăng cường bảo vệ các dưới đáy biển Baltic. Đó là những chủ đề chính trong phần tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Kính thưa quý vị, ngoài khơi bờ biển Philippines ở vùng Biển Đông, căng thẳng đang gia tăng giữa Manila với Bắc Kinh. Kể từ đầu tháng Giêng, các tàu của hải cảnh Trung Quốc đã tiến gần hơn đến bờ biển Philippines, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Đặc biệt Philippines lo ngại nhất là con tàu được mệnh danh Quái vật 5901. Tàu tuần duyên lớn nhất thế giới này đã tiến đến bờ biển Zambales, phía tây Manila. Chính phủ Manila xem tình hình này là rất đáng báo động và đã bắt đầu triển khai các lực lượng quan trọng để ngăn chặn. Từ Manila, thông tin viên Nemo Lecoq James gửi về bài tường trình.
5901, ici la garde-côte des Philippines.
Malgré une mer agitée, les gardes-côtes philippins ont décidé de ne pas se laisser.
5901, đây là tuần duyên Philippines. Cho dù biển động, lực lượng tuần duyên Philippines vẫn không nao núng. Hai con tàu và một chiếc máy bay bao quanh con quái vật. Đó là một con tàu Trung Quốc có trọng tải lên đến 12.000 tấn, tàu tuần duyên lớn nhất thế giới hiện nay. Mục tiêu của tuần duyên Philippines đó là buộc tàu Trung Quốc ra khỏi khu vực này. Họ phát loa: quý vị không được phép di chuyển trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tôi yêu cầu quý vị rời đi ngay lập tức. Kể từ năm 2016, vùng đặc quyền kinh tế của Philippines đã được phân định bởi tòa án quốc tế, nhưng Trung Quốc từ chối công nhận. Khi đưa con tàu quái vật đến gần khu vực này, mục tiêu của Bắc Kinh rất rõ ràng. Theo Chester Kanbaza, một nhà nghiên cứu về an ninh và địa chính trị ở Biển Đông, thì đây là một hành động phô trương sức mạnh, nhưng cũng là một sự chiếm đóng mang tính chiến lược. Ông cho biết, họ đang thực hiện chuyến quan sát và lập bản đồ vùng nội thủy của Philippines. Khu vực này giàu tài nguyên khí đốt và tất nhiên là nhiều nguồn hải sản và tài nguyên thiên nhiên nữa. Mặc dù trước đây đã có nhiều vụ va chạm ở Biển Đông, nhưng đây là lần đầu tiên một tàu Trung Quốc tiến gần tới bờ biển Philippines như vậy. Ngày 16 tháng 1, vấn đề này đã được thảo luận trong cuộc họp song phương giữa hai nước về Biển Đông.
Nemo Lecoq James, Manila, RFI.
Ngày 20 tháng Giêng tới đây, Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump sẽ chính thức trở lại Nhà Trắng. Về thương mại, theo dự kiến, ông Trump sẽ áp thuế 60% đối với hàng nhập từ Trung Quốc và 20% đối với hàng nhập từ các nước khác. Nhiều nước đang chuẩn bị đối phó với cuộc chiến thuế quan mà tân Tổng thống Hoa Kỳ sẽ phát động, trong đó có Anh Quốc, một trong những đồng minh thân thiết nhất của Washington. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang gửi về bài tường trình ngày 17 tháng Giêng 2025.
Lời đe dọa của ông Donald Trump áp thuế nhập khẩu tăng tới thêm 20% với mọi mặt hàng từ nước ngoài đã khiến Anh Quốc lo ngại. Báo Anh ước tính nếu dính thuế quan 20% của Mỹ thì kinh tế Anh sẽ bị thiệt hại ngay lập tức 2,5 tỷ bảng chỉ trong năm nay. Cuộc chiến thuế quan cũng sẽ khiến cho lạm phát ở Anh tăng lên vì giá hàng nhập tăng và doanh thu từ các mặt hàng bán sang Mỹ thì bị thiệt hại. Trước vấn đề này, Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại của Anh, ông Jonathan Reynolds, đã phải trả lời chất vấn trong nghị viện. Ông nói chiến lược của Anh là chọn cách đóng vai trò là đối tác thương mại cân bằng giữa cả Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và vùng Vịnh Ba Tư. Anh Quốc, theo ông, không chọn nghiêng về phía EU để cùng bị đánh thuế quan của Hoa Kỳ. Các báo Anh cho rằng đây là chiến lược chia sẻ rủi ro vì tính liên đới của các nền kinh tế lớn với nhau, cũng như giữa kinh tế Hoa Kỳ và Anh Quốc. Anh cũng sẵn sàng đàm phán với Mỹ về từng lĩnh vực trong xuất nhập khẩu. London đã bổ nhiệm cựu bộ trưởng thời ông Tony Blair là ông Peter Mandelson làm tân đại sứ ở Mỹ. Là người từng giữ chức cao ủy thương mại của EU khi Anh còn là thành viên của khối, ông Mandelson được cho là có kinh nghiệm và quan hệ rộng rãi trong giới kinh doanh cũng như giới hoạch định chính sách mậu dịch ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Ông sẽ dẫn dắt việc đàm phán về thuế quan của Anh với Hoa Kỳ nhằm giảm thiểu tối đa tác động xấu của thuế quan cao thời Trump. Phía Anh cũng muốn chỉ ra cho phía Mỹ thấy rằng nhiều mặt hàng mà Anh xuất sang Hoa Kỳ có thành phần là hàng hóa từ Mỹ hoặc là sản phẩm cuối cùng của đầu tư từ Hoa Kỳ, chẳng hạn như trong ngành ngân hàng, dược phẩm, động cơ máy bay, để làm sao né tránh được thuế quan ồ ạt từ nước Mỹ. Cuối cùng, khi chưa ký được gì rõ nét với EU về thương mại, thì Anh hy vọng Hoa Kỳ sẽ mở lại cuộc đàm phán về Hiệp định Tự do Thương mại song phương, đã được khởi động từ nhiệm kỳ Trump trước đây, thế nhưng bị Washington dừng lại thời Tổng thống Joe Biden. Cần phải nói rằng dù Anh có chuẩn bị như thế nào đi nữa, thì thế chủ động trong đàm phán sẽ thuộc về Tổng thống Trump. ở vị thế yếu sau khi ra khỏi EU, Anh sẽ phải chấp nhận những gì nước Mỹ muốn làm trong những tháng tới. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Hôm thứ Tư tuần này, Israel và phong trào Hồi giáo Palestine Hamas đã đạt được thỏa thuận về ngưng bắn ở dải Gaza và về việc phóng thích các con tin Israel còn bị Hamas cầm giữ. Cả thế giới đã thở phào nhẹ nhõm, hoan nghênh thỏa thuận này sau 15 tháng giao tranh ác liệt tại vùng lãnh thổ Palestine. Riêng tại Hoa Kỳ, cả hai phe Biden và Trump đều xem đó là công lao của mình. Thực ra, trên thực tế, hai bên đã có phối hợp với nhau. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodan gửi về bài tường trình ngày 15 tháng Giêng 2025.
Joe Biden n'a laissé à personne le soin de faire l'annonce. Comme pour mieux souligner le travail de son administration, s'est entouré de sa vie.
Joe Biden đã không để bất kỳ ai đưa ra thông báo này, như thể để làm nổi bật hơn công lao của chính quyền của ông. Biden đã xuất hiện trước bao giới cùng với Phó Tổng thống Kamala Harris và Ngoại trưởng Antony Blinken để giải thích các điều khoản của thỏa thuận. Vị Tổng thống sắp mãn nhiệm không quên nhấn mạnh rằng những điều khoản này hoàn toàn phù hợp với đề xuất mà chính quyền của ông đã đưa ra vào tháng 5 năm ngoái, tức là từ rất lâu trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và trước khi ông rút khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, một cách để khẳng định ông đã bỏ rất nhiều thời gian vào cuộc đàm phán và như vậy có thể được xem như là cha đẻ của thỏa thuận này. Lý do là chỉ vài phút trước tuyên bố đó, Joe Biden đã bị Donald Trump phỗng tay trên mạng xã hội cá nhân, Tổng thống đắc cử sẽ trở lại Nhà Trắng vào thứ hai tuần tới, cũng khẳng định vai trò của ông và ekip của ông trong việc đạt được thỏa thuận này. Theo lời ông Donald Trump, mà từ nhiều ngày qua đã công khai thúc đẩy việc đạt được thỏa thuận trước lễ nhậm chức của ông, chính chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tháng 11 đã giúp các cuộc đàm phán thành công. Sự thật có lẽ nằm ở đâu đó ở giữa. Bản thân Joe Biden thừa nhận hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong nhiều ngày và ông cũng biết rằng một ekip khác sẽ giám sát việc thực hiện lệnh ngừng bắn.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Ngày 14 tháng Giêng, các nước thành viên NATO ở vùng biển Baltic và Tổng thư ký NATO đã họp tại thủ đô Helsinki của Phần Lan để thảo luận về vấn đề an ninh sau khi trong những tháng gần đây một số cáp điện và các viễn thông dưới đáy biển bị hư hỏng, nghi là do Nga gây ra. Trước tình hình đó, các nước đồng minh đã quyết định thành lập một lực lượng cảnh sát hàng hải. Từ Vilnius, thông tin viên trong khu vực Marianne Vitoro gửi về bài tường trình ngày 14 tháng Giêng.
Le dernier incident a eu lieu le jour de Noël entre la Finlande.
Vụ mới nhất xảy ra vào ngày Giáng sinh tại vùng biển giữa Phần Lan và Estonia. Một dây cáp điện đã bị cắt, con tàu gây ra sự cố, treo cờ quần đảo Cook đã bị Phần Lan khám xét và 8 thành viên thủy thủ đoàn bị cấm rời khỏi Phần Lan trong khi chờ điều tra. Theo thông báo của Tổng thư ký NATO Mark Rutte, các cuộc tuần tra của NATO bắt đầu từ 2 năm trước để bảo vệ biển Baltic sẽ được tăng cường trong khuôn khổ chiến dịch mang tên Baltic Sentinel. Ông Mark Rutte nói, chiến dịch này huy động nhiều phương tiện, trong đó có tàu khu trục và máy bay tuần tra hàng hải để tăng cường sự cảnh giác của chúng ta ở vùng biển Baltic. Chúng tôi cũng nhất trí khởi động sáng kiến triển khai các công nghệ mới, bao gồm một đội drone hải quân để tăng cường khả năng giám sát và răn đe. Trong việc bảo vệ, các nước trong khu vực cũng đóng góp, chẳng hạn như bằng cách đa dạng hóa nguồn cung cấp điện. Một số chuyên gia Estonia lưu ý rằng Tallinn còn nhiều việc phải làm. Họ cũng cần đầu tư nhiều hơn vào việc bảo vệ an ninh cho chính mình. Trong khi đó, tại Litva, Bộ Nội vụ và Công ty điều hành mạng lưới điện đã đạt được một thỏa thuận.
Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Về các vụ cháy rừng dữ dội tại Los Angeles, Hoa Kỳ, theo hãng tin AFP, hôm 16 tháng Giêng, các quan chức đã cảnh báo rằng hàng chục ngàn cư dân sơ tán sẽ phải đợi ít nhất một tuần nữa mới có thể trở về nhà do nguy cơ lở đất vì mưa lớn và do nguy cơ tiếp xúc với các chất độc hại. Tính đến ngày 16 tháng Giêng, ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Số nạn nhân có thể tăng cao hơn nữa trong những ngày tới bởi vì các đội tìm kiếm đang tiếp tục đào bới những đống đổ nát.